Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cosmos A Personal Voyage là một series phim tài liệu khoa học do Carl Sagan viết kịch bản và dẫn truyện, ra mắt năm 1980. Sau đó được biết đến rộng rãi qua sách và các bản phát hành lại. Tác phẩm thuộc thể loại khoa học phổ thông, nhưng mục tiêu của nó không chỉ là truyền đạt kiến thức thiên văn hay vũ trụ học. Điểm cốt lõi là giúp người xem hiểu vị trí của loài người trong một vũ trụ rất lớn, đồng thời khơi dậy cảm giác kinh ngạc, tò mò và tinh thần hoài nghi khoa học. Từ lịch sử khoa học, sự hình thành của các vì sao, sự sống trên trái đất, cho đến tương lai của nhân loại, Cosmos liên tục nối kiến thức tự nhiên với ý nghĩa nhân văn. Đây là một tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn vì nó làm cho khoa học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được chiều sâu triết học và giáo dục. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Cosmos biến vũ trụ học thành một câu chuyện dễ hiểu cho công chúng rộng rãi. Điểm mạnh nhất của Cosmos là cách nó trình bày những ý niệm rất lớn như nguồn gốc vũ trụ, sự tiến hóa của các thiên hà hay lịch sử trái đất bằng ngôn ngữ gần gũi, mạch lạc. Carl Sagan không tách khoa học khỏi đời sống thường ngày, mà dùng lối dẫn chuyện để người xem đi từ điều quen thuộc sang điều rất xa xôi. Nhờ vậy, những khái niệm trừu tượng không còn là kiến thức khô cứng mà trở thành một hành trình nhận thức. Tác phẩm không đòi hỏi nền tảng chuyên sâu nên phù hợp với người mới tiếp cận khoa học, học sinh, sinh viên và cả người đọc muốn có cái nhìn tổng quan. Giá trị ở đây không nằm ở việc đi thật sâu vào công thức hay dữ kiện kỹ thuật, mà ở khả năng tổ chức tri thức theo cách khiến người xem hiểu được bức tranh lớn. Chính cách kể chuyện này đã giúp Cosmos trở thành chuẩn mực của khoa học đại chúng. Thứ hai, tinh thần khoa học của tác phẩm dựa trên hoài nghi, bằng chứng và tư duy phản biện. Cosmos không chỉ giới thiệu các phát hiện khoa học, mà còn nhấn mạnh cách khoa học vận hành. Tác phẩm liên tục cho thấy tri thức đáng tin không đến từ niềm tin mù quáng, mà từ quan sát, kiểm chứng, tranh luận và sửa sai. Sagan xem hoài nghi là một phần lành mạnh của hiểu biết vì nó buộc con người phân biệt giữa điều có bằng chứng và điều chỉ là suy đoán. Đây là một thông điệp rất quan trọng, bởi series ra đời trong bối cảnh nhiều người vẫn dễ bị hấp dẫn bởi mê tín, cảm tính hoặc những lời giải thích nghe có vẻ đơn giản nhưng thiếu cơ sở. Tác phẩm vì thế có giá trị vượt ra ngoài lĩnh vực thiên văn, nó dạy một phương pháp suy nghĩ. Người xem không chỉ học về vũ trụ mà còn học cách đánh giá thông tin, tránh ngộ nhận và đặt câu hỏi đúng. Đây là lý do Cosmos thường được xem là một tác phẩm giáo dục về tư duy chứ không chỉ là một chương trình khoa học. Thứ ba, tác phẩm đặt con người vào một tỷ lệ rất nhỏ nhưng rất có trách nhiệm trong vũ trụ. Một chủ đề xuyên suốt của Cosmos là cảm giác khiêm nhường trước quy mô vũ trụ. Khi nhìn vào hàng tỷ thiên hà, hàng tỷ năm lịch sử và những quá trình vật lý khổng lồ, con người không còn là trung tâm của mọi thứ theo nghĩa tuyệt đối. Tuy nhiên, Sagan không biến điều đó thành sự bi quan. Ngược lại, ông gợi ra một kiểu ý nghĩa mới rằng sự sống có ý thức trên trái đất là điều hiếm hoi nên cần được trân trọng. Từ đó, tác phẩm mở rộng sang trách nhiệm đạo đức và môi trường, đặc biệt là ý thức bảo vệ hành tinh. Trái đất được nhìn như một ngôi nhà mong manh trong không gian, nơi mọi nền văn minh đều phụ thuộc vào điều kiện rất giới hạn. Cách đặt vấn đề này làm cho Cosmos có chiều sâu triết học rõ rệt vì nó nối tri thức thiên văn với câu hỏi về cách con người nên sống. Tác phẩm không chỉ hỏi chúng ta đến từ đâu, mà còn gợi ý chúng ta phải cư xử thế nào với hành tinh của mình. Thứ tư, sự kết hợp giữa hình ảnh, âm nhạc và lời kể tạo nên sức thuyết phục đặc biệt. Cosmos nổi bật không chỉ vì nội dung, mà còn vì phương pháp trình bày. Series sử dụng kết hợp giữa phim quay tại hiện trường, cảnh tái hiện, hiệu ứng hình ảnh và lời thuyết minh giàu nhạc tính. Cách làm này rất quan trọng vì các chủ đề như không gian sâu thẳm, thời gian địa chất hay sự hình thành của sự sống vốn khó hình dung nếu chỉ đọc văn bản. Hình ảnh giúp khán giả cảm nhận quy mô, còn giọng kể của Sagan giúp nội dung có tính dẫn dắt và cảm xúc. Chính sự hòa trộn này khiến kiến thức không bị rời rạc. Nó được sắp xếp thành trải nghiệm xem liên tục, dễ nhớ và giàu ấn tượng. Về mặt lịch sử truyền thông khoa học, đây là một bước tiến đáng kể vì nó cho thấy kiến thức phổ biến không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự tầm thường. Trái lại, khi được dàn dựng tốt, khoa học có thể vừa chính xác vừa giàu tính thẩm mỹ. Đây là một trong những lý do khiến Cosmos vẫn còn sức sống lâu dài. Cuối cùng, ảnh hưởng lâu dài của Cosmos nằm ở việc khơi dậy văn hóa yêu khoa học. Cosmos được nhớ đến như một tác phẩm có ảnh hưởng lớn vì nó không chỉ thành công về mặt truyền hình, mà còn tạo ra một kiểu ảnh hưởng văn hóa rộng hơn. Nhiều thế hệ người xem, giáo viên, sinh viên và người yêu khoa học đã tiếp cận vũ trụ học qua tác phẩm này. Nó làm cho việc tìm hiểu khoa học trở thành một hoạt động đáng mong muốn, không phải nhiệm vụ nặng nề. Sức ảnh hưởng của nó còn nằm ở chỗ nó đặt ra một chuẩn mực cho phim tài liệu khoa học về sau, rằng nội dung giáo dục có thể đẹp sâu và truyền cảm hứng cùng lúc. Dù một số yếu tố sản xuất đã mang dấu ấn thời đại, tinh thần cốt lõi của tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị vì các câu hỏi mà nó đặt ra chưa hề cũ. Con người vẫn cần hiểu vũ trụ, vẫn cần học tư duy phản biện và vẫn cần một góc nhìn rộng hơn về tương lai của mình. Cosmos vì thế không chỉ là một series nổi tiếng mà là một cột mốc trong lịch sử truyền thông khoa học. Kết luận, Cosmos A Personal Voyage phù hợp nhất với những ai muốn hiểu vũ trụ học theo cách dễ tiếp cận nhưng vẫn có chiều sâu, từ người mới yêu khoa học đến giáo viên, sinh viên và độc giả quan tâm đến tư duy phản biện. Tác phẩm đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn thấy khoa học không tách rời khỏi văn hóa, lịch sử và câu hỏi nhân sinh. Giá trị thực tiễn của nó là giúp người xem học cách đặt câu hỏi, kiểm tra bằng chứng và nhìn thế giới với một tinh thần tỉnh táo hơn. Giá trị trí tuệ của nó là mở rộng tầm nhìn, khiến con người nhận ra trái đất nhỏ bé nhưng quý giá thế nào trong toàn cảnh vũ trụ. So với nhiều sách hay phim tài liệu khoa học khác, Cosmos nổi bật ở chỗ nó không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn xây dựng một thái độ sống trước tri thức. Nó vừa có tính phổ cập, vừa có sức gợi triết học, lại vừa giữ được sự trang nhã của một tác phẩm kinh điển. Chính sự cân bằng đó làm cho Cosmos vẫn đáng đọc, đáng xem và đáng suy ngẫm cho đến hôm nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Sagan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!